Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu học về thư thứ nhất Cô-rinh-tô. Có lẽ quý ông bà anh chị em thường thấy cái cách viết đó là số 1 La Mã rồi chữ Cô-rinh-tô, hoặc là số 1 bình thường rồi chữ Cô-rinh-tô. Và thường thường thì tùy theo mỗi người, cách đọc có thể là Cô-rinh-tô nhất hoặc là nhất Cô-rinh-tô. Nhưng mà cách gọi thư nhất Cô-rinh-tô là cách gọi tắt của thư thứ nhất gửi cho hội thánh tại thành phố Cô-rinh-tô. Tên Cô-rinh-tô có nghĩa là được thỏa mãn một cách dư dật. Thành phố Cô-rinh-tô vào giữa thế kỷ thứ nhất, khi Tin Lành được rao giảng tại đó và hội thánh của Chúa được thành lập, là một thành phố thương nghiệp lớn của dân Hy Lạp thuộc đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã thôn tính đế quốc Hy Lạp, triệt hạ thành Cô-rinh-tô vào năm 146 trước Công Nguyên. Trước Công Nguyên tức là trước năm 1 của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta đang ở vào năm 2019. Như vậy trước Công Nguyên tức là trước năm thứ nhất của cái thời đại của chúng ta. Công tức là công cộng, nguyên tức là kỷ nguyên. Vào năm 46 trước Công Nguyên thì thành Cô-rinh-tô được tái xây dựng và nhanh chóng trở thành một trong những thành phố thương mại phồn thịnh nhất và là thủ phủ của tỉnh Achai thuộc đế quốc La Mã. Dân số của Cô-rinh-tô vào giữa thế kỷ thứ nhất ước chừng 600.000 người. Cô-rinh-tô có 12 đền thờ tà thần. Nổi bật nhất là đền thờ nữ tà thần tình dục Aphrodite, với hơn 1.000 nữ tế sư là gái điếm phục vụ nhu cầu tình dục cho cư dân và khách vãng lai. Đời sống của dân Cô-rinh-tô thời bấy giờ rất là đồi trụy trong cái sự ăn nhậu và phạm tà dâm, đến nỗi phát sinh ra cái động từ Cô-rinh-tô hóa ở trong tiếng Hy Lạp. Và cái nghĩa của động từ Cô-rinh-tô hóa là trụy lạc như dân Cô-rinh-tô. Thí dụ chúng ta nói rằng tên đó sống một cái nếp sống Cô-rinh-tô hóa, có nghĩa là tên đó sống một nếp sống trụy lạc như là dân Cô-rinh-tô. Ngoài ra còn có danh từ đàn bà Cô-rinh-tô, là cái danh từ được dùng để chỉ những phụ nữ sống một cách buông thả trong cái sự quan hệ tình dục. Họ có thể không phải là những gái điếm, nhưng mà họ có lối sống rất là buông thả trong cái sự quan hệ tình dục, nghĩa là họ có thể quan hệ tình dục với bất cứ người đàn ông nào mà họ thích. Sứ đồ Phaolô đã từ Athens đi đến Cô-rinh-tô vào khoảng cuối mùa thu của năm 50 trong cái hành trình truyền giáo lần thứ nhì của ông. Và cái sự kiện này đã được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 17 từ câu 1 đến câu 18. Thành phố Athens thì nằm vào phía bắc của lãnh thổ Hy Lạp. Và thành phố Cô-rinh-tô thì nằm vào phía nam của lãnh thổ Hy Lạp. Ở tại Cô-rinh-tô, Phao-lô đã gặp vợ chồng Aquila và Berisin, là hai người Israel và là môn đồ của Đấng Christ. Họ cũng làm nghề may trại như Phao-lô, cho nên Phao-lô đã tạm trú với họ và cùng hành nghề may trại với họ. Nghề may trại lúc bấy giờ bao gồm cái việc may vá, sửa chữa các lều trại cũ và may các lều trại mới. Lều trại thì thường được dân du mục hoặc là những người chăn nuôi, những người chăn dắt các bầy chiên, các loài súc vật sử dụng, hoặc là được quân lính sử dụng. Và mỗi ngày Sa-bát thì Phao-lô đến nhà hội của người Do Thái để giảng Tin Lành cho dân Israel lẫn dân Hy Lạp. Tuy nhiên, Phao-lô đã gặp cái sự chống đối rất là mãnh liệt của những người Israel theo Do Thái giáo. Họ không thể nào chấp nhận cái sự kiện Đức Chúa Giê-xu là đấng đã được Đức Chúa Trời hứa ban cho dân tộc Israel ở trong Cựu Ước. Phao-lô ở tại Cô-rinh-tô được một năm rưỡi, thì dân Do Thái kiện Phao-lô ra trước tòa án của thống đốc tỉnh Achai là Galion. Nhưng thống đốc Galion không chấp nhận xử án cái sự tranh chấp về tín ngưỡng. Phao-lô ở lại Cô-rinh-tô thêm một ít lâu nữa, rồi ông cùng với Aquila và Berisin về lại thành Ê-phê-sô. Như vậy, hội thánh tại thành Cô-rinh-tô được thành lập qua cái sự giảng Tin Lành của Phao-lô trong hành trình truyền giáo lần thứ nhì của ông với cái sự đồng công của Aquila và Berisin. Sau khi Phaolô về lại Epheso thì Apollo đã từ Epheso đi đến Corinto giảng dạy một thời gian, và Apollo đã đóng góp rất là nhiều công sức trong cái sự gây dựng hội thánh ở tại Corinto. Sự việc này đã được ghi lại trong Công vụ các sứ đồ đoạn 18 từ câu 24 cho đến đoạn 19 câu 1. Qua hai thư nhất và nhì Corinto mà chúng ta được biết về hội thánh tại Corinto nhiều hơn là các hội thánh địa phương khác vào thế kỷ thứ nhất. Hội thánh tại Corinto có mặt một số người Do Thái như Corinto nhất đoạn 7 câu 18 cho chúng ta biết. Nhưng phần lớn những thành viên trong hội thánh là dân ngoại. Dân ngoại đây phần lớn là dân Hy Lạp. Trong đó cũng có một số là dân La Mã và dân đến từ các quốc gia khác. Corinto nhất đoạn 6 câu 9 đến câu 11 và đoạn 12 câu 2 cho chúng ta biết đa số những người trong hội thánh là thuộc về, không phải dân tộc Israel. Chúng ta không biết nhân số của hội thánh tại Corinto vào thời của Phaolô là bao nhiêu, có lẽ vào khoảng trên dưới 100 người. Dựa vào cái sự phân biệt giữa nhà riêng và hội thánh ở trong Corinto nhất, đoạn 11 câu 22, câu 34 và đoạn 14 câu 34 đến câu 35, mà chúng ta có thể hiểu rằng hội thánh không nhóm hiệp tại nhà riêng của con dân Chúa, mà có thể nhóm hiệp ở một nơi được thuê mướn dùng làm chỗ nhóm hiệp của hội thánh, hoặc có thể một con dân Chúa giàu có đã dùng một căn nhà trống của mình làm chỗ nhóm hiệp của hội thánh. Vì vào thời bấy giờ, Corinto là một thành phố thương nghiệp lớn, cho nên có nhiều người là chủ của các cơ sở thương nghiệp, có những cái bất động sản được dùng làm những cái nhà trọ hay là những cái nhà kho, những cái kho hàng. Và có thể một trong những số đó là một thành viên ở trong hội thánh tại Corinto đã để cho hội thánh sử dụng một cái căn nhà trống trong cái cơ ngơi bất động sản của mình để làm chỗ nhóm hiệp của hội thánh. Mặc dù phần lớn con dân Chúa tại Corinto vào thời bấy giờ là những người bình dân, như là Corinto nhất đoạn 1 câu 26 đã cho chúng ta biết, và thậm chí họ là những người nô lệ như Corinto nhất đoạn 7 câu 21 đến câu 22 cho chúng ta biết. Nhưng cũng có những người sang trọng và có quyền thế như đã được hàm ý ở trong Corinto nhất đoạn 1 câu 26. Có lẽ chính những người sang trọng và quyền thế đã tạo ra cái sự phân rẽ trong hội thánh ở tại Corinto khi họ thi hành cái sự kỳ thị giai cấp và tạo ra những nhóm biệt lập theo tên của các sứ đồ. Và cái sự kiện này được chép trong Corinto nhất đoạn 1 câu 12, đoạn 3 câu 4. Và có lẽ chính họ là những người ăn trước một cách no đủ và phí phạm trong các bữa ăn chung của hội thánh, khiến cho những người nghèo ăn sao không có đủ thức ăn, như đã chép trong Corinto nhất đoạn 11 câu 20 đến câu 21 và câu 33 đến câu 34. Và chúng ta thấy đây cũng không phải là một cái điều xa lạ gì ở trong xã hội qua mọi thời đại. Ở trong hội thánh qua mọi thời đại, lúc nào cũng có những người giàu, lúc nào cũng có những người nghèo, và thường thường thì những người giàu có hoặc là những người có quyền thế thì họ tụ tập lại chung với nhau, và họ vì cái sự giàu có, quyền thế của họ mà họ có tiếng nói mạnh mẽ trong hội thánh, và họ lũng đoạn cái sự sinh hoạt của hội thánh. Dân Corinto thời bấy giờ quen sống trong cái nền văn hóa thờ lại thần tượng, sa đọa trong cái sự ăn uống say sưa trong các lễ hội tôn vinh các tà thần. Nên nhớ là một cái thành phố có đến 12 cái đền thờ tà thần rất là lớn, và như vậy lễ hội để tôn vinh các tà thần đó xảy ra thường xuyên, ít nhất cũng phải là một tháng một lần. Và như vậy chúng ta thấy cái sự ăn uống say sưa đó đã trở thành cái nếp sống quen thuộc của người dân thành Corinto. Họ ăn uống say sưa trong các lễ hội ở trên các đường phố, và họ cũng ăn uống say sưa ở trong các đền thờ tà thần. Và họ thường xuyên phạm tà dâm với gái điếm. Ngoài ra họ còn phạm tà dâm đồng giới tính, như chúng ta sẽ học biết trong Corinto nhất đoạn 6 từ câu 9 đến câu 11. Cho nên khó mà tránh khỏi các thói xấu tội lỗi đó vẫn còn ở trong cái nếp sống của một số con dân Chúa tại thành Corinto. Khi thư nhất Corinto được viết ra thì hội thánh tại Corinto đã được khoảng 6 tuổi. Đó là một khoảng thời gian khá đủ để cho một hội thánh địa phương trưởng thành trong cái sự hiểu biết lời Chúa và trong nếp sống thánh khiết theo lời Chúa. Và chúng ta cũng cần ghi nhớ điều này. Vào cái thời ấy, cách nay gần 2.000 năm, hội thánh chung chỉ có thánh kinh phần Cựu Ước. Thánh kinh phần Tân Ước thì đang bắt đầu hình thành với các lá thư của các sứ đồ. Những lời giảng dạy của những sứ đồ, của những người chăn hầu như không được ghi chép hoặc là không được ghi âm lại như trong thời đại của chúng ta. Thỉnh thoảng, những lá thư của các sứ đồ và phần lớn là của sứ đồ Phaolô được sao chép lại và chuyển đến các hội thánh địa phương để được đọc lên trong các buổi nhóm hiệp của hội thánh. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời quan phòng từng hội thánh, Đức Chúa Giêsu Christ đi lại giữa các hội thánh và Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng con dân Chúa. Chỉ cần con dân Chúa nói riêng và hội thánh nói chung có tấm lòng tin kính Chúa thì hội thánh sẽ lớn mạnh trong đức tin và trong sự thông hiểu lời Chúa. Lẽ thật ấy đã được Đức Thánh Linh bày tỏ qua sứ đồ Phaolô trong Côrintô nhất đoạn 2. Ngày nay, chúng ta có toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước trong ngôn ngữ mẹ đẻ, có biết bao nhiêu bài giảng dạy lời Chúa được viết thành bài hoặc được ghi âm lại, mà nếu mỗi ngày đọc hoặc nghe chỉ 3 bài mà thôi, thì một năm vẫn chưa đọc và nghe hết các bài giảng. Vậy thì chúng ta thật có phước hơn là con dân Chúa thuở ban đầu của Hội Thánh rất nhiều. Cảm tạ ba ngôi Thiên Chúa, nguyện lẽ thật thánh hóa chúng ta. Về người viết thư Côrintô thì như chúng ta học biết ở trong Côrintô nhất đoạn 1 từ câu 1 đến câu 2, người viết thư nhất Côrintô chính là sứ đồ Phaolô như lời tự giới thiệu của ông. Phaolô theo ý muốn của Thiên Chúa được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ cùng sốt then, người anh em cùng cha của chúng ta, gửi cho hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Côrintô, là những người đã được nên thánh trong đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta. Tên sốt then được nhắc đến ở đây có lẽ là vì sốt then đang có mặt ở bên cạnh Phaolô trong lúc thư thứ nhất Côrintô được viết ra. Mà sốt then vốn là chủ nhà hội của Do Thái giáo ở tại thành Côrintô. Ông đã trở thành môn đồ của đấng Christ và ông đã chịu khổ vì danh Chúa. Ông bị dân Do Thái giáo bắt và đánh đập. Công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 17 cho chúng ta biết như vậy. Như vậy, sốt then chỉ dự phần trong cái lời chào thăm con dân Chúa ở tại Côrintô, chứ không dự phần trong nội dung còn lại của lá thư. Có lẽ sốt then là cái người đã cầm cái lá thư của hội thánh tại Côrintô đem đến Ê-phê-sô để trao lại cho sứ đồ Phaolô, và sau khi đọc xong lá thư đó cũng như nhận thêm được một số tin tức về hội thánh ở tại Côrintô thì sứ đồ Phaolô đã viết thư thứ nhất Côrintô với cái sự có mặt của sốt then, và cũng rất có thể sốt then chính là cái người cầm cái lá thư nhất Côrintô này đem trở về cho hội thánh của Chúa ở tại Côrintô. Trước khi thư nhất Côrintô được viết thì Phaolô cũng đã có viết một thư khác cho hội thánh tại Côrintô, nhưng thư ấy không còn được lưu giữ trong hội thánh. Đó là lá thư được nhắc đến trong Côrintô nhất đoạn 5 câu 9. Sau thư nhất Côrintô và trước thư nhị Côrintô thì Phaolô cũng có viết một thư khác cho hội thánh tại Côrintô, nhưng thư ấy cũng không còn được lưu giữ trong hội thánh. Đó là lá thư được nhắc đến trong Côrintô nhì đoạn 2 câu 4. Như vậy, tổng cộng có 4 lá thư do sứ đồ Phaolô viết cho hội thánh tại Côrintô. Thư nhất Côrintô và nhì Côrintô trong Thánh Kinh thực ra là thư thứ nhì và thứ tư. Vì sao Đức Thánh Linh không bảo tồn 2 lá thư còn lại là điều mà chúng ta không biết cho đến khi chúng ta được vào trong thiên đàng, như lời Chúa đã hứa trong Côrintô nhất đoạn 13 câu 12. Và để biết về tiểu sử của sứ đồ Phaolô, người viết thư nhất Côrintô, thì xin quý bạn chị em đọc trở lại hoặc nghe trở lại bài giảng giới thiệu thư Roma đã được đăng ở trên tìmhiểuthánhkinh.com. Về thời gian viết và nơi viết, mùa thu năm 54 thì Phaolô đến thành Ê-phê-sô và ở lại đó hơn 3 năm. Mùa đông năm 56 từ Epheso, Phaolô viết thư thứ nhất Côrintô gửi cho con dân Chúa tại thành Côrintô. Về những người nhận thư nhất Côrintô chính là con dân Chúa tại thành Côrintô. Tuy nhiên, theo nhất Côrintô đoạn 1 câu 2 thì thư thứ nhất Côrintô cũng được gửi cho tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh của Đức Chúa Giêsu Christ. Và cái mệnh đề này có ý chỉ tất cả con dân Chúa trong hội thánh vào thời bấy giờ. Ngày nay, thư nhất Côrintô đã được Đức Thánh Linh xếp vào Thánh Kinh Tân Ước, cho nên nội dung của thư cũng dành cho tất cả con dân Chúa, mà trong đó có chúng ta. Về chủ đề của thư nhất Côrintô. Chủ đề của thư nhất Côrintô là nói về đời sống của con dân Chúa, là khiến cho cái thân thể xác thịt của mình trở thành các công cụ làm ra những sự công bình cho Đức Chúa Trời, là những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho, như Roma đoạn 6 câu 13 và Ephesos đoạn 2 câu 10 đã dạy cho chúng ta biết. Để rồi qua đó, chúng ta chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa ở giữa thế gian. Vì thế, ngay từ trong tư tưởng cho đến lời nói và việc làm, con dân Chúa chỉ suy nghĩ, nói và làm những gì có ích lợi, có gây dựng và làm tôn vinh Thiên Chúa. Côrintô nhất đoạn 10 câu 23 chép, mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi được phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều gây dựng. Và Côrintô nhất đoạn 10 câu 31 đến câu 32 chép, vậy các anh chị em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự gì khác, hãy vì sự vinh quang của Thiên Chúa mà làm. Đừng làm gương xấu cho người Do Thái, người Hy Lạp hay là hội thánh của Đức Chúa Trời. Mọi sự thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta làm ra sẽ được Chúa xét nghiệm. Chúa sẽ không ban thưởng hoặc sẽ ban thưởng một cách xứng đáng cho mỗi việc làm của mỗi người. Những việc làm có ích lợi, có gây dựng, làm tôn vinh Thiên Chúa sẽ được ban thưởng. Những việc làm bởi lòng tham muốn, khoe khoang, ích kỷ sẽ không được ban thưởng. Thân thể xác thịt của con dân Chúa sẽ được sống lại hoặc được biến hóa một cách vinh quang, bất tử, trở thành siêu vật chất, có thể sinh hoạt trong thế giới vật chất lẫn thế giới thuộc linh, sống đời đời trong nước trời. Câu gốc của thư thứ nhất Côrintô, đó là Côrintô nhất đoạn 6 câu 19 đến câu 20. Các anh chị em chẳng biết rằng thân thể của các anh chị em là đền thờ của Đức Thánh Linh, đấng đang ngự trong các anh chị em, là đấng mà các anh chị em đã có từ Thiên Chúa. Và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi, nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em là các sự thuộc về Đức Chúa Trời. Mục đích của thư nhất Côrintô. Phaolô nhận được những báo cáo về tình trạng thuộc linh của hội thánh tại Côrintô như đoạn 1 câu 11 cho chúng ta biết. Cũng như ông đã nhận được thư của hội thánh tại Côrintô nêu lên một số thắc mắc như đoạn 7 câu 1 cho chúng ta biết. Cho nên ông đã viết thư nhất Côrintô để quở trách, khuyên dạy con dân Chúa tại đó, đồng thời làm sáng tỏ một số giáo lý của Thánh Kinh và giải đáp các thắc mắc của họ. Qua thư thứ nhất Côrintô, Phaolô chỉ ra những chỗ sai lầm của con dân Chúa tại Côrintô là những sai lầm dẫn đến sự phân rẽ trong hội thánh, sự dung túng tội lỗi trong hội thánh, và nếp sống còn nhiễm tội, thiếu tình yêu anh chị em trong Chúa. Nêu ra các nguyên tắc về hôn nhân và sự độc thân, làm sáng tỏ giáo lý về các ân tứ của Đức Thánh Linh, làm sáng tỏ những sự liên quan đến thần tượng, làm sáng tỏ quyền lợi và sự hy sinh của những người rao giảng tin lành mà Phaolô là một điển hình. Nêu ra các nguyên tắc về sự nhóm hiệp của hội thánh và làm sáng tỏ giáo lý về sự sống lại của thân thể xác thịt. Nội dung của thư thứ nhất Côrintô có thể được tóm lược như sau. Sau lời chào thăm, chúc phước và cảm tạ theo cái phong cách viết thư của Phaolô, thì ông lập tức nói ngay đến cái sự phân rẽ trong hội thánh tại Côrintô. Sự phân rẽ này phát sinh là vì con dân Chúa tạo ra bè phái dựa trên các khái niệm sai lầm về tin lành, về những người rao giảng tin lành, về cái sự giảng dạy lời Chúa và về nếp sống của môn đồ Đấng Christ. Phaolô giúp đánh tan các khái niệm sai lầm ấy và khuyên con dân Chúa theo gương các sứ đồ. Kế tiếp, Phaolô nói đến cái sự thiếu kỷ luật ở trong hội thánh khi hội thánh chấp nhận sự phạm tội tà dâm của một con dân Chúa là người phạm ngoại tình với vợ bé của cha mình. Phaolô quở trách hội thánh và nhân danh Chúa dứt thông công người phạm tội. Phaolô cũng nói đến sự con dân Chúa cư xử một cách bất công với nhau mà còn thưa nhau ra tòa án của thế gian để cho người không tin Chúa phán xét con dân Chúa. Rồi ông nói đến sự một số con dân Chúa vẫn còn phạm tà dâm với gái điếm. Phaolô nhắc cho con dân Chúa biết thân thể của họ là đền thờ của Thiên Chúa, họ phải dùng thân thể xác thịt cùng thân thể thiêng liêng của họ để tôn vinh Đức Chúa Trời. Phaolô cũng trả lời các thắc mắc về sự kết hôn, sự ly dị, sự sống chung với chồng hoặc vợ không tin Chúa và sự sống độc thân. Phaolô nhấn mạnh đến sự hư không của thần tượng và lý do vì sao con dân Chúa không nên ăn thức ăn đã cúng cho thần tượng. Phaolô nói đến quyền lợi và sự hy sinh của ông trong chức vụ sứ đồ như là một cái sự tiêu biểu cho cái quyền lợi và sự hy sinh của những người rao giảng tin lành. Phaolô cảnh cáo con dân Chúa về cái sự thờ thần tượng và nhấn mạnh về mục đích đời sống của con dân Chúa. Phaolô nói đến một số nguyên tắc trong sự nhóm hiệp của Hội Thánh, đó là những phụ nữ phải trùm đầu khi cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa trước Hội Thánh, sự nghiêm trọng của lễ nghi thực thánh, ý nghĩa và mục đích của các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa và sự trật tự trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh. Phaolô đặc biệt giảng dạy lẽ thật về sự sống lại hoặc là sự biến hóa của thân thể xác thịt của con dân Chúa. Sau cùng, thì trong phần kết thúc lá thư, Phaolô dặn dò con dân Chúa tại Corinto sẵn sàng cho sự quyên góp để tiếp trợ con dân Chúa tại Jerusalem. Ông thông báo dự định của mình, ông căn dặn và khuyên bảo một số việc, rồi ông gửi lời chào thăm và chúc phước. Thư thứ nhất Corinto có thể được bố cục như sau. Phần thứ nhất là cái phần mở đầu bao gồm lời chào thăm, lời chúc phước và cảm tạ từ đoạn 1 câu 1 đến câu 9. Phần thứ nhì là nói về cái sự phân rẽ trong Hội Thánh từ đoạn 1 câu 10 cho đến đoạn 4 câu 21. Phần này thì chia ra ba cái phần nhỏ, đó là thực tế của sự phân rẽ, nguồn gốc của sự phân rẽ và mục vụ của các sứ đồ ở tại Corinto. Ở trong cái phần thứ nhì nói về nguồn gốc của sự phân rẽ thì lại chia ra bốn cái tiểu đề khác, là nói về cái khái niệm sai lầm về tin lành của con dân Chúa tại Corinto, nói về cái khái niệm sai lầm của họ về cái sự giảng tin lành, nói về cái khái niệm sai lầm của họ về những người giảng tin lành và những người giảng dạy lời Chúa, và nói về cái khái niệm sai lầm về môn đồ của Đấng Christ. Ở trong cái phần mục vụ của các sứ đồ ở tại Corinto thì Phaolô đề cập tới công việc của các sứ đồ và khuyên con dân Chúa theo gương của ông cũng như theo gương của các sứ đồ khác. Và ông khuyên họ nên vâng phục những lời khuyên của ông. Phần thứ ba là các gương xấu ở trong Hội Thánh, đoạn 5 câu 1 đến đoạn 6 câu 20. Phần này thì chia ra ba phần khác, đó là sự thiếu kỷ luật trong Hội Thánh, sự con dân Chúa thưa kiện nhau trước quan tòa không tin Chúa và sự tà dâm. Phần thứ tư là lời khuyên về hôn nhân. Phần này cũng chia ra làm ba phần, đó là nguyên tắc chung của hôn nhân, rồi đến cái sự ly dị, cái sự chồng hoặc vợ không tin Chúa và cái sự độc thân. Thứ năm là lời khuyên về củ cúng thần tượng. Thứ sáu là lời bày tỏ về cái quyền lợi và sự hy sinh của Phaolô trong chức vụ sứ đồ. Thứ bảy là lời cảnh cáo về sự thờ thần tượng, lời khuyên về nếp sống tôn vinh Thiên Chúa. Phần này thì cũng chia làm ba phần nhỏ khác, đó là gương xấu của dân Israel và con dân Chúa không được thờ lại thần tượng và mục đích nếp sống của con dân Chúa là tôn vinh Thiên Chúa. Phần thứ tám là lời khuyên về sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Phần này cũng chia ra làm bốn phần nhỏ. Thứ nhất là phụ nữ phải trùm đầu trong khi cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa trước Hội Thánh. Thứ nhì là lễ nghi tiệc thánh. Thứ ba là các ân tứ thuộc linh. Và thứ tư là sự trật tự trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh. Trong cái phần nói về các ân tứ thuộc linh thì lại chia ra bốn phần nhỏ khác. Đó là các ân tứ thuộc linh được ban cho bởi Đức Thánh Linh, sự hiệp một của con dân Chúa với các ân tứ khác nhau. Ân tứ lớn hơn hết là tình yêu và ân tứ nói tiên tri quan trọng hơn ân tứ nói ngoại ngữ. Phần thứ 9 là nói về sự sống lại của thân thể xác thịt. Gồm có hai phần chính, đó là sự sống lại của thân thể xác thịt là chắc chắn và bản thể của thân thể xác thịt được sống lại. Và phần thứ 10 là cái phần kết thúc, gồm có cái sự quyên góp để tiếp trợ những con dân Chúa gặp khó khăn, những cái dự định của Phaolô trong thời gian sắp tới, lời căn dặn và lời khuyên sau cùng của Phaolô, cùng với lời chào thăm và chúc phước của ông. Thư thứ nhất Côrintô đã được viết cách nay gần 2.000 năm, nhưng nội dung của nó hoàn toàn thích hợp với con dân Chúa trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh, đặc biệt là trong thời đại của chúng ta. Ngày nay, hơn bao giờ hết, sự phân rẽ trong Hội Thánh lớn đến mức không phải chỉ là một vài phe nhóm, mà là hàng chục ngàn phe nhóm dưới cái danh xưng giáo phái. Theo bộ Bách Khoa Từ Điển Thế Giới Cơ Đốc Nhân, phát hành năm 2001, thì trên toàn thế giới có 33.820 giáo phái cơ đốc. Chưa bao giờ trong lịch sử Hội Thánh mà phần lớn con dân Chúa và ngay cả những người dẫn dắt họ là thiếu cái sự hiểu biết về Tin Lành, thiếu cái sự hiểu biết về sự giảng Tin Lành và thiếu cái sự hiểu biết về những người giảng Tin Lành và giảng dạy lời Chúa, cũng như thiếu cái sự hiểu biết về nếp sống của con dân Chúa. Cái điểm nghiêm trọng nhất là cái sự giảng dạy tà giáo biến ngày Sa-bát Thánh của Thiên Chúa từ thứ Bảy sang Chủ Nhật, khiến cho con dân Chúa vi phạm điều răn thứ tư. Ngày nay, sự thiếu kỷ luật trong Hội Thánh khiến cho tội lỗi xâm nhập và lây lan trong Hội Thánh, bao trùm trên cả những người chăn dắt Hội Thánh và giảng dạy lời Chúa. Ngày nay, sự tà dâm thuộc thể trong Hội Thánh vẫn xảy ra qua nếp sống luôn tuồng về tình dục, như quan hệ tình dục trước khi kết hôn, ngoại tình, xem, đọc, lưu trữ các tài liệu khiêu dâm. Còn sự tà dâm thuộc linh, tức là sự thờ lại thần tượng, thì thần tôi được tôn thờ qua lòng kiêu ngạo, khoe khoang, không tôn trọng người khác và lòng tự ái không đúng. Ngày nay, phần lớn phụ nữ cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa trước Hội Thánh mà không trùm đầu, với cái lý do đó chỉ là phong tục của người Do Thái, trong khi lời Chúa đã dạy rõ, như chép trong Côrintô nhất đoạn 11 câu 10. Bởi đó, đàn bà phải có dấu hiệu của sự vâng phục thẩm quyền ở trên đầu vì cớ các thiên sứ. Và lời ấy là lời được viết cho một Hội Thánh địa phương mà đa số con dân Chúa không phải là dân Do Thái. Rõ ràng nó không liên quan gì đến cái phong tục của người Do Thái. Ngày nay, lễ thật về tiệc thánh bị xuyên tạc khi rượu nho được dùng thay vì nước nho để làm thức uống trong tiệc thánh. Và qua giáo lý dạy rằng bánh không men và rượu nho biến thành thịt và máu thật của Đức Chúa Giêsu Christ, tức là giáo lý của Công giáo, hoặc là qua giáo lý dạy rằng có sự hiện diện của thịt và máu thật của Đức Chúa Giêsu Christ ở trong bánh không men và rượu nho, qua giáo lý của Lutheran. Ngày nay, sự lãm nhảm những âm thanh vô nghĩa không phải là ngôn ngữ được cho là ân tứ nói tiếng lạ. Sự nhóm hiệp trở thành những màn lăn lộn, kêu la, khóc cười, ngất liệm, gọi là đầy dẫy thánh linh. Chúng ta thật sự đang sống trong những ngày cuối cùng, vào thời điểm của sự bội đạo lớn, xảy ra liền trước khi Đức Chúa Giêsu Christ trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Hơn bao giờ hết, Đức Chúa Giêsu Christ có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào giữa chốn không trung để kêu gọi Hội Thánh của Ngài lên với Ngài. Chúng ta hãy dọn mình thánh sạch bằng cách hết lòng sống theo lời Chúa để sẵn sàng ra đi với Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta, nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà anh chị em, cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Người hỡi hãy quay về bên Chúa. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài.
Xin người lắng nghe Tin Lành, chạy đến nương thân mình nơi Chúa, Giê-xu yêu thương vẫn luôn trong chờ, chờ đợi người vui tiếp đón ơn Ngài. Cuộc sống đau buồn nói không nên lời, tội lỗi bao vây đời tâm tôi. Bao năm cô đơn sống không hy vọng, rồi một ngày mai sẽ như hoa tàn. Nuối tiếc chi đời xưa cũ, xót xa không niềm vui. Cuộc sống đau thương lỗi lầm vây kinh, về với ân tình Giê-xu, tình Chúa trang hoa xót thương bên ngày sống vui muôn đời thái an. Kìa Chúa đang chờ đón ai quay về, người ơi mau mau hãy quay về bên Chúa. Giê-xu yêu thương thiết tha trong chờ, chờ đợi người vui tiếp đón ơn.
Ngươi hãy trở lại với ta, đấng tự hữu hằng hữu vạn quân phán, thì ta sẽ trở lại với các ngươi, đấng tự hữu hằng hữu vạn quân phán.
Người hỡi xin người lắng nghe tin lành, chạy đến nương thân mình nơi Chúa. Giê-xu yêu thương vẫn luôn trông chờ, chờ đợi người vui tiếp đón ơn Ngài. Cuộc sống đau buồn nói không nên lời, tội lỗi bao vây đời tâm tôi. Bao năm cô đơn sống không hy vọng, rồi một ngày mai sẽ như hoa tàn. Nuối tiếc chi đời xưa cũ, xót xa không niềm vui. Cuộc sống đau thương lỗi lầm vây kinh, về với ân tình Giê-xu, tình Chúa trang hoa xót thương bên ngày sống vui muôn đời thái an. Kìa Chúa đang chờ đón ai quay về, người ơi mau mau hãy quay về bên Chúa. Giê-xu yêu thương thiết tha trong chờ, chờ đợi người vui tiếp đón ơn Ngài. Người hỡi tin vào Chúa quay về sống an vui với Ngài. Người ơi Giê-xu vẫn trông chờ, người ơi hãy đến.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.